Nguyên lý duyên khởi. Bài giảng về 12 nhân duyên và cách vận dụng vào sự tu tập theo Phật giáo Tây Tạng. Nguyên tắc Dependent Arising. Tác giả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Người dịch Nguyễn Minh Tiến. Người đọc Hướng Dương Pháp Danh Hạnh An. Dẫn nhập.
Đối với người tu tập thì việc có được một động cơ đúng đắn và tốt đẹp là rất quan trọng. Tại sao hôm nay chúng ta đến đây để cùng nhau thảo luận về những vấn đề này? Chắc chắn không phải vì tiền bạc, không phải vì danh vọng hay vì sinh kế trong cuộc sống này. Có rất nhiều những sự việc khác mang đến cho chúng ta nhiều tiền bạc hơn, nhiều danh vọng hơn và nhiều điều thú vị hơn. Như vậy, lý do chính yếu mà quý vị cũng như tôi cùng đến đây hôm nay, bất chấp những khó khăn về bất đồng ngôn ngữ, là tất cả mọi người đều mong muốn được hạnh phúc và không ai muốn phải chịu đựng khổ đau. Điều này chẳng có gì phải bàn cãi vì ai ai cũng đồng ý như vậy. Thế nhưng những phương cách mà chúng ta dùng để đạt được hạnh phúc và vượt qua bất ổn là khác nhau. Hơn nữa, hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau và khổ đau cũng thế. Ở đây, chúng ta không chỉ nhắm đến việc làm giảm nhẹ khổ đau hay đạt được lợi lạc nhất thời, mà ta đang hướng đến một mục đích hay sự lợi lạc lâu dài. Là những người Phật tử, chúng ta không nhắm đến điều đó chỉ trong một kiếp sống này, mà là trong nhiều kiếp sống tiếp nối nhau, và chúng ta không tính đếm bằng tuần lễ hay năm tháng, mà là trong nhiều đời, nhiều kiếp. Trong phạm vi vấn đề đang bàn, tiền bạc cũng có ích, nhưng có một sự giới hạn đối với những quyền lực và mọi pháp thế gian. Rõ ràng là trong pháp thế gian cũng có những điều tốt đẹp đó, nhưng chúng luôn có một giới hạn. Theo quan điểm Phật giáo, nếu quý vị có được phần nào phát triển trong chính tâm thức mình, điều đó sẽ được tiếp nối từ đời này sang đời khác. Bản chất của tâm thức có điểm đặc biệt là nếu những phẩm chất tinh thần nhất định nào đó đã từng được phát triển trên một nền tảng đúng đắn, thì những phẩm chất đó sẽ luôn được duy trì, và không chỉ là được duy trì mà chúng còn sẽ tiếp tục tăng trưởng theo thời gian. Những phẩm chất tốt đẹp của tâm thức nếu được phát triển theo một phương cách thích hợp thì cuối cùng sẽ tăng trưởng không giới hạn. Điều đó không chỉ mang lại hạnh phúc về lâu dài, mà còn mang đến cho quý vị một nội lực mạnh mẽ hơn ngay cả trong đời sống thường ngày. Bây giờ, quý vị hãy để tâm vào những điều này với một động cơ thanh tịnh và chú ý lắng nghe, đừng để rơi vào trạng thái buồn ngủ. Về phía người giảng là tôi, thì động cơ chính cũng là một ý nguyện vị tha chân thành, thực sự quan tâm đến mọi người và sự an vui của họ. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Làm thế nào để phát triển những phẩm chất tinh thần? Đó là vấn đề sẽ đưa ta đến với thiền quán, vốn có nghĩa là chuyển hóa. Nhưng nếu không có một nỗ lực đặc biệt nào đó, thì sẽ không có sự chuyển hóa. Vì thế chúng ta cần phải nỗ lực. Mục đích trước tiên của sự thiền quán là làm cho tâm thức quen thuộc với một ý nghĩa mới nào đó. Như vậy có nghĩa là trở nên quen thuộc dần với đối tượng thiền quán. Như quý vị đã biết, thiền quán là một trong nhiều dạng thức của sự phân tích. Trong đó, quý vị phân tích đối tượng đã chọn và rồi hướng tâm chuyên nhất vào đối tượng ấy. Có hai loại thiền quán. Một loại xem đối tượng của thiền quán như là đối tượng phương thức nhận hiểu của tâm thức, và loại kia xem cái được gọi là đối tượng đó thực sự chính là chủ thể hay là cung cách khuynh hướng nhận thức mà hành giả đang cố nuôi dưỡng trong tâm mình. Khi khảo sát nhiều kiểu thiền quán khác nhau, quý vị sẽ thấy có nhiều cách phân loại khác nhau. Về nội dung thiền quán trong Phật giáo, để thuận tiện thì dường như có thể phân chia thành hai phần: tri kiến hay quan điểm và hành xử. Hành xử là phần chính yếu. Chính sự hành xử của riêng mỗi người là tác nhân mang lại hạnh phúc trong tương lai cho người ấy, và cũng là tác nhân mang đến hạnh phúc cho những người khác nữa. Để cho sự hành xử của một người được thanh tịnh và thành tựu thì nhất thiết phải có một tri kiến hay quan điểm đúng đắn. Sự hành xử của chúng ta nhất thiết phải được hình thành vững chãi trên nền tảng của sự hợp lý. Vì thế mà một quan điểm triết học đúng đắn là cần thiết. Những cung cách hành xử nào là chính yếu trong đạo Phật? Đó là tự chế ngự và tu dưỡng tâm thức mình theo giới hạnh, hay nói cách khác là không dùng bạo lực. Nhìn chung, các tôn phái của đạo Phật được chia thành hai nhóm lớn là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Căn bản của Đại Thừa là lòng bi mẫn vị tha, cứu giúp người khác, còn căn bản của Tiểu Thừa là lòng bi mẫn, không gây tổn hại đến người khác. Và như vậy, căn bản chung của tất cả giáo lý trong đạo Phật đều là lòng bi mẫn. Đức Phật, người đã truyền dạy giáo pháp này, được sinh ra từ lòng bi mẫn và phẩm tính tốt đẹp chính yếu của một vị Phật, chính là tâm đại bi. Sự chính đáng của việc ta quy y một vị Phật có lý do chủ yếu là do nơi tâm đại bi của Ngài. Cộng đồng tâm linh tăng già có bốn phẩm tính quý thuộc về giới hạnh thanh tịnh theo giáo pháp quy định. Thứ nhất là không đáp trả theo cách tương ứng nếu ai đó đến làm hại hay đánh đập mình. Thứ hai là không phản ứng bằng thái độ sân hận nếu ai đó có thái độ sân hận với mình. Thứ ba vẫn là không đáp trả khi có người thách thức mình, không phải với sân hận hay bạo lực, mà chủ yếu là dùng những lời gay gắt để đả kích, xúc phạm. Thứ tư là không trả đũa nếu ai đó buộc tội và gây rắc rối cho mình. Những điều này được gọi là bốn pháp tu tập để rèn luyện giới hạnh, vốn là những phẩm hạnh đặc biệt của tăng già. Đây là cung cách hành xử của một vị tăng ni xuất gia. Phải chăng những cách hành xử này có thể được truy nguyên đến nền tảng xuất phát của chúng là lòng bi mẫn? Vì thế những phẩm hạnh chính yếu của tăng già được khởi sinh từ lòng bi mẫn, việc người Phật tử quy y Tam Bảo, Phật Pháp và cộng đồng tâm linh tăng già, tất cả đều bắt nguồn từ lòng bi mẫn. Tất cả các tôn giáo đều có sự tương đồng là những hệ thống giáo huấn hiệu quả khuyên dạy về lòng bi mẫn. Cách hành xử căn bản không dùng đến bạo lực này được bắt nguồn từ lòng bi mẫn và là điều cần thiết cho chúng ta không chỉ trong cuộc sống hàng ngày mà còn để giải quyết cả những bất ổn toàn cầu giữa các quốc gia trên toàn thế giới.
Nguyên lý duyên khởi.
Nhìn chung, dường như ta có thể nói rằng, mặc dù có nhiều cách diễn giải khác nhau về nguyên lý duyên khởi, nhưng đây vẫn là quan điểm chung của tất cả các hệ thống giáo lý trong đạo Phật. Trong tiếng Sanskrit, thuật ngữ dùng để chỉ nguyên lý duyên khởi là Pratitya Samuppada. Chú thích: có hai loại phạn ngữ được dùng trong kinh điển là tiếng Sanskrit, Bắc Phạn và tiếng Pali, Nam Phạn hết chú thích. Chữ Pratitya có ba nghĩa khác nhau là gặp gỡ, nương dựa vào và phụ thuộc vào. Cả ba nghĩa ấy đều có phần hàm nghĩa chung gần gần như là sự phụ thuộc. Chữ Samuppada có nghĩa là sinh khởi. Như vậy, ý nghĩa của nguyên cụm từ này là sinh khởi phụ thuộc vào các điều kiện. Khi sự sinh khởi phụ thuộc vào các yếu tố được giải thích ở cấp độ vi tế, thì sự nhận hiểu về nó cũng liên quan đến việc nhận hiểu về sự tồn tại dựa vào tự tính sẵn có, để có thể suy nghiệm về việc một sự vật nào đó là trống không bởi nó là một sự sinh khởi phụ thuộc. Thì ta buộc phải hiểu được về sự vật đó, tức là về cái đối tượng mà ta đang suy gẫm. Như vậy, điều cần thiết là phải xác định được đối tượng, nghĩa là phải xác định được các pháp vốn là nhân tố tạo ra sự vui thích hay đau đớn, hoặc gây tai hại hay giúp ích, vân vân. Để hiểu được rằng một pháp là trống không bởi nó là một sự sinh khởi phụ thuộc, bởi nó được gán ghép tên gọi một cách phụ thuộc, thì trước đó ta nhất thiết phải thấu hiểu rõ ràng về sự hiện hành của nhân quả. Nếu trước tiên ta chưa hiểu được việc những nhân tố nhất định có thể giúp ích hoặc gây hại cho ta theo những cách nhất định như thế nào, thì sẽ cực kỳ khó khăn để có thể hiểu được bất kỳ điều gì về việc một hiện tượng không hề có sự tồn tại dựa vào tự tính, bởi nó là một sự sinh khởi phụ thuộc. Vì thế mà Đức Phật, đấng chiến thắng tối thượng, đã thuyết giảng về sự hiện hành của duyên khởi trong mối quan hệ với nhân quả nghiệp lực, giữa tiến trình đời sống và sự lưu chuyển luân hồi. Thông qua đó, để dẫn đến một tri kiến vĩ đại về tự thân tiến trình nhân quả. Từ đó mà có một cách trình bày về tiến trình duyên khởi được gọi là 12 mắt xích nhân duyên. Cấp độ thứ hai của ý nghĩa duyên khởi là sự sinh khởi của các pháp phụ thuộc vào những phần hợp thành chính nó. Điều này hàm nghĩa là không một pháp nào mà không được hợp thành từ những phần của chính nó. Nên tất cả các pháp, mỗi pháp đều hiện hữu trong sự phụ thuộc vào việc gán ghép tên gọi chung hay sự định danh cho tất cả những phần đã hợp thành pháp ấy. Còn một cấp độ thứ ba của ý nghĩa duyên khởi, thậm chí sâu xa hơn nữa, được phát sinh từ một thực tế là khi truy tìm nền tảng căn bản nhất của các đối tượng để định danh, thì một nền tảng căn bản để định danh như thế không thể tìm thấy, và do đó mà các pháp chỉ sinh khởi trong ý nghĩa được gán ghép định danh một cách phụ thuộc. Cấp độ đầu tiên của ý nghĩa duyên khởi là sự sinh khởi của các pháp phụ thuộc vào nhân duyên. Vì thế, ý nghĩa này chỉ đúng với các pháp hữu vi, nghĩa là do tạo tác mà thành. Hai cấp độ ý nghĩa còn lại áp dụng cho tất cả các pháp thường và vô thường, tạo tác và phi tạo tác. Đức Phật đã thuyết giảng về duyên khởi từ một tầm nhìn rất bao quát, được ghi lại chi tiết trong kinh Đạo Cang. Ngài dạy, do cái này có nên cái kia có, do cái này sinh nên cái kia sinh. Như vậy, có nghĩa là do nhân duyên là vô minh nên có hành, do nhân duyên là hành nên có thức, vân vân. Và cứ như vậy mà có 12 nhân duyên. Khi Đức Phật dạy, do cái này có nên cái kia có, Ngài chỉ rõ rằng tất cả các pháp trong luân hồi không sinh khởi do năng lực kiểm soát của một Thượng Đế vĩnh hằng, là người dùng ý nghĩ để sáng tạo cái này hay cái kia. Thay vì vậy, tất cả các pháp sinh khởi là do những điều kiện nhân duyên cụ thể. Và khi Đức Phật dạy, do cái này sinh nên cái kia sinh, Ngài chỉ rõ rằng các pháp vốn sinh khởi từ những nhân duyên vốn tự chúng là vô thường, vốn không phải sinh khởi từ một nguyên lý phổ quát hay tự nhiên, hay một loại nhân tố vật chất thường hằng, prakriti, theo như đề xuất trong hệ phái số luận Samkhya. Chú thích phạn ngữ prakriti có nghĩa là tự nhiên. Nguyên trước đây, theo sự lý giải của đạo Hindu thì nó là bản chất tri giác tự nhiên mà vũ trụ này nhờ vào đó để tồn tại và vận hành. Phái số luận Samkhya thì xem đây là một trong hai thành tố của toàn bộ vũ trụ. Thành tố thứ nhất là Purusa hay linh hồn, phần vô hình là tự ngã, sự tri giác thuần túy, tự nhiên hiện hữu, không sinh ra từ bất kỳ yếu tố nào khác. Thành tố thứ hai là Prakriti, phần hữu hình là nhân tố cấu thành toàn bộ vũ trụ vật chất. Hết chú thích. Và theo một cách biểu đạt thứ ba nữa, Ngài dạy rằng do một duyên thế này hoặc thế kia mà một tiềm năng tương ứng được khởi sinh. Câu này chỉ ra rằng mỗi một pháp trong các pháp thế gian không phải được tạo tác từ bất kỳ các nhân duyên vô thường nào, mà chỉ được tạo tác từ những nhân duyên cụ thể vốn sẵn có tiềm năng có thể làm khởi sinh pháp ấy. Chú thích, chẳng hạn cây cam không thể được sinh ra từ bất kỳ hạt giống nào, mà chỉ được sinh ra từ hạt cam vốn sẵn có tiềm năng sinh ra cây cam. Như vậy, để có thể sinh ra cây cam thì duyên khởi cụ thể phải là hạt cam, vì tiềm năng tương ứng ở đây chỉ sẵn có trong hạt cam. Hết chú thích. Như vậy, trong ý nghĩa duyên khởi của khổ đau, về cách thức mà khổ đau được tạo thành, Đức Phật chỉ rõ rằng khổ đau có nguyên nhân căn bản là vô minh hay si mê. Đây là một nguyên nhân không thường tồn và là một nguyên nhân cụ thể. Vô minh như thế sẽ dẫn đến hành động cụ thể, hành và hành động ấy để lại trong tâm thức những chủng tử mang tiềm năng sinh khởi, các pháp tương ứng, vân vân, mà kết quả cuối cùng là dẫn đến già và chết, lão tử. Bàn về 12 chi của duyên khởi, về căn bản, có hai cách giảng giải khác nhau. Một là trong ý nghĩa các pháp chìm đắm hoàn toàn trong phiền não, hữu lậu, và hai là trong ý nghĩa các pháp thanh tịnh, vô lậu. Cũng giống như trong thuyết giảng căn bản của Đức Phật là tứ diệu đế, có hai nhóm nhân quả, nhóm nhân quả hữu lậu và nhóm nhân quả vô lậu. Tương tự, ở đây với 12 chi của duyên khởi, trong mỗi cách giảng giải đều có một tiến trình quả và một tiến trình nhân. Xét theo tứ diệu đế thì khổ đế, chân lý thứ nhất là quả trong phạm trù các pháp hữu lậu, và nhân là chân lý thứ hai, tập đế. Trong phạm trù các pháp vô lậu thì diệt đế, Chân lý thứ ba là quả và đạo đế là nhân đưa đến quả ấy. Khi giải thích rằng do duyên là vô minh sinh ra hành, thì đây là tiến trình sinh khởi của khổ đau. Khi giải thích rằng do dứt trừ vô minh mà hành được chấm dứt, thì đây là tiến trình chấm dứt khổ đau. Mỗi một mắt xích trong 12 nhân duyên này đều được giải thích theo cả tiến trình đi tới, sinh khởi và tiến trình quay ngược lại, diệt đi. Khi giải thích rằng do hành sinh ra thức, do thức sinh ra danh sắc, do duyên là danh sắc sinh ra lục xứ, cứ tiếp tục như thế cho đến già và chết, lão tử, thì đó là cách giải thích các nguyên nhân vốn là nguồn gốc của khổ đau. Khi giải thích theo tiến trình quay ngược lại rằng nỗi khổ già và chết mà tất cả chúng ta đều biết vốn được hình thành trong sự phụ thuộc vào sinh, sinh được hình thành trong sự phụ thuộc vào sự chấm dứt mức độ hiện hành của chủng tử nghiệp, được gọi là hữu, vân vân, thì sự nhấn mạnh ở đây được đặt vào chính tự thân nỗi khổ đau, khổ đế, vốn là kết quả của các nhân mà ta vừa thấy được trước đó. Khi giải thích rằng nếu ta chấm dứt được vô minh thì hành sẽ chấm dứt, và nếu hành dứt mất thì thức cũng chấm dứt, cứ tiếp tục như thế qua hết 12 mắt xích nhân duyên, thì đây là sự giải thích thuộc về phạm trù các pháp thanh tịnh, với sự nhấn mạnh vào các nhân, tức là con đường tu tập đạo đế. Khi giải thích theo tiến trình ngược lại, với sự chấm dứt của già và chết, phụ thuộc vào sự chấm dứt của sinh, và sự chấm dứt của sinh phụ thuộc vào sự chấm dứt mức độ hiện hành của chủng tử nghiệp, được gọi là hữu, vân vân, rồi sự chấm dứt của hữu này lại phụ thuộc vào sự chấm dứt của chấp thủ, thì sự nhấn mạnh ở đây được đặt vào các quả, mà trong ý nghĩa của tứ diệu đế thì đó là tịch diệt, diệt đế.
Tranh vẽ bánh xe luân hồi.
Trong tranh vẽ bánh xe luân hồi này có 6 phần. Các phần phía trên miêu tả cõi trời, cõi Atula và cõi người. Các phần phía dưới miêu tả những cảnh giới xấu trong luân hồi. Chú thích: ở đây chỉ đến 3 cảnh giới, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, hết chú thích. Những cảnh giới này tượng trưng cho các mức độ khổ đau. Do những nhân duyên nào mà khởi sinh các cảnh giới như vậy? Vòng tròn bên trong nói lên điều này, rằng các mức độ khổ đau trong những cảnh giới đó đều do nghiệp, tức là các hành vi của chúng sinh tạo ra. Vòng tròn này có 2 phần, nửa bên trái miêu tả các thiện nghiệp và bất động nghiệp, nửa bên phải là các bất thiện nghiệp sẽ dẫn đến tái sinh vào các cảnh giới xấu. Chú thích: bất động nghiệp cũng gọi là bất động hành. Tiếng Anh: uncluttering action. Phạn ngữ: anindriya. Được giải thích là hành nghiệp được tạo ra do sự tu tập thiền định đạt đến tâm an định bất động và dẫn đến kết quả tái sinh vào các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Trong sách How Karma Works, The 12 Links of Dependent Arising, An Oral Teaching của Ngài Geshe Sonam Rinchen, Snow Lion Publication, ở trang 65 cũng có đoạn giải thích về thuật ngữ này như sau. Bất động nghiệp dùng để chỉ cho các pháp tu tập thiền định thâm sâu dẫn đến việc tái sinh vào các cảnh giới trên của chư thiên có định lực thâm sâu. Loại nghiệp này chỉ có thể được tạo ra khi chúng ta đạt đến một tâm thức an định, không sao động, hết chú thích. Ở đây, ta thấy những người thuộc nửa vòng tròn bên trái, quay mặt hướng lên trên, và những người thuộc nửa bên phải thì quay mặt hướng xuống dưới. Nguồn gốc của khổ đau là nghiệp, vốn khởi sinh từ những phiền não của tham dục, sân hận và si mê, được biểu thị bằng vòng tròn ở trong cùng. Hình vẽ con heo biểu thị tham dục, con rắn biểu thị vô minh hay si mê, và con gà trống biểu thị tham dục. Trong một tranh vẽ khác chính xác hơn, hình ảnh gà và rắn được vẽ chui ra từ miệng heo và miệng chúng ngậm vào đuôi heo. Chú thích: trong hình bìa sách The Meaning of Life, chúng tôi quan sát thấy ba con vật này được vẽ ngậm đuôi lẫn nhau, làm thành một vòng tròn. Hết chú thích. Vẽ như thế để biểu thị rằng tham dục và sân hận có nguồn gốc từ vô minh, si mê. Nhưng chi tiết chúng ngậm vào đuôi con heo biểu thị rằng các yếu tố này hoạt động để thúc đẩy và hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy, tranh vẽ này cho thấy rằng ba loại cảm xúc phiền não của tham dục, sân hận và si mê làm khởi lên các nghiệp thiện ác, và các nghiệp này làm sinh khởi những mức độ khổ đau khác nhau trong luân hồi. Vậy thì sự khởi sinh những khổ đau như thế diễn ra theo trình tự nhân quả như thế nào? Điều này được chỉ rõ bởi vòng tròn ngoài cùng biểu thị 12 mắt xích duyên khởi. Sinh thể hung nộ bên ngoài đồ hình không biểu thị một đấng sáng tạo, vũ trụ, mà là biểu tượng của vô thường. Biểu tượng này lẽ ra không thực sự phải có các món trang sức như vậy. Có lần khi nhờ người thực hiện một bức thăng ca loại này, tôi đã yêu cầu vẽ biểu tượng ấy như một bộ xương, bởi nó là biểu tượng của vô thường. Hình mặt trăng biểu thị sự giải thoát. Đức Phật trong hình chỉ tay về phía mặt trăng, biểu thị rằng chúng ta nên phát khởi con đường tu tập hướng đến giải thoát. Lịch sử bức tranh này bắt nguồn từ câu chuyện có vị vua ở vùng xa xôi mang đến tặng cho vua nước Ma Kiệt Đà một món châu báu quý giá. Nhà vua thấy mình không có gì tương đương để tặng lại, liền thưa hỏi Đức Phật xem nên tặng lại món gì. Đức Phật dạy nhà vua nên tặng lại bức tranh vẽ 12 mắt xích duyên khởi này với 5 phần tượng trưng cho khổ đau. Chú thích: ở đầu đoạn này nói bức tranh có 6 phần, đó là chỉ 6 phần tượng trưng cho 6 cảnh giới: cõi trời, cõi Atula, cõi người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ở đây nói có 5 phần là sự phân chia theo một phiên bản khác hơn, trong đó cõi trời và cõi Atula được gộp chung thành một phần. Hết chú thích. Nghe nói rằng khi vị vua ở vùng xa xôi kia nhận được bức tranh vẽ và nghiên cứu nó, nhờ đó ông ta đã đạt được giác ngộ.